Tín là cư sĩ Hạ Liên Cư, Giải là cư sĩ Quang Niệm Tổ, Hành lão hòa thượng Tịnh Không, Chứng lão hòa thượng Hải Hiền, cư sĩ Lưu Tố Thanh. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 64. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị Pháp Sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 277. Đếm ngược đến hàng thứ bảy, xem phần thứ ba là bố ma. Như Niết Bàn thuyết, ma tánh cấu tệ, ở trong này có dấu ngoặc. Dựa theo Trung Hoa Đại Từ Điển thì cấu có 8 ý nghĩa. Nay chỉ lấy một trong số đó, 8 ý nghĩa chúng ta hiện nay ở chỗ này có một ý nghĩa tương ưng với nghĩa kinh, đó chính là ác. Cấu không phải là thiện, nó là ác. Có cấu tệ, ác ở những chỗ nào vậy? Như để nói ra cụ thể cho chúng ta rồi. Thứ nhất là kỵ tha thắng kỹ người khác, bất luận là về trí huệ, về đức hạnh, về năng lực, có cái gì đó vượt hơn mình thì tâm đố kỵ liền sanh lên. Cho nên đố kỵ người khác hơn mình, nhìn thấy người khác hơn mình, cố hoài khủng bố. trong tâm họ bất an, lúc nào cũng sợ người khác hơn mình. Phải nghĩ đủ mọi cách để chướng ngại. Đây là nỗi sợ hãi sanh ra từ tâm đố kỵ, muốn gây chướng ngại. Hữu cù kỳ nhân đa hóa chúng sanh, lại sợ người đó. Nếu như họ là đồng môn của chúng ta, đều là đệ tử Phật, họ giáo hóa chúng sanh tính chúng nhiều, thính chúng nhiều, điều này đối với họ mà nói cũng dễ dẫn đến đố kỵ. Đứng trước mà đích thực họ vẫn sợ hãi, sợ tương lai những đệ tử này đều đi theo người đó, thì tín đồ tín chúng bên này của mình sẽ ít đi. Đây cũng là chỗ dẫn đến nỗi bất an, sợ hãi của họ. Những điều này chúng ta rất dễ dàng nhận ra được, do tâm lượng quá nhỏ. Không thể nào bao dung người khác, dùng đủ mọi cách để chướng ngại, cản trở. Có ảnh hưởng gì đối với người đó hay không? Không ảnh hưởng gì. Nhưng ảnh hưởng quá lớn đối với mình rồi. Mình tạo tác tội nghiệp. Nếu như đối diện là một người xuất gia, là người giống như mình, đó chính là bạn đang phá hòa hợp tăng. Nghiệp báo của phá hòa hợp tăng là ở địa ngục vô gián. Không phải người khác đưa bạn vào địa ngục vô gián, mà bạn tự mình đi tạo tội nghiệp địa ngục vô gián. Nếu như người thật sự sáng suốt, nhìn thấy người khác hơn mình, thì vui vẻ khen ngợi. Người khác giảng kinh giảng rõ ràng hơn, sáng tỏ hơn, thấu triệt hơn ta, không những ta không chướng ngại, không đố kỵ, mà còn vui vẻ. Họ giảng kinh thì ta sẽ không giảng, mà còn dắt thính chúng của ta cùng đến nghe họ giảng. Đây là gì vậy? Tăng tán thán tăng, tăng khen ngợi tăng thì Phật pháp sẽ hưng thịnh. Công đức này hoàn toàn không thua kém gì với công đức của pháp sư giảng kinh đó. Bạn xem, chỉ trong một niệm thôi, là tội hay là phước đã bày ngay trước mắt rất rõ ràng. Mọi thứ không nên nghĩ cho mình. Nghĩ cho mình thì không có gì là không phải tạo tội. Nghĩ vì chánh pháp trụ lâu, nghĩ vì chúng sanh được độ, nghĩ vì chánh pháp Như Lai trụ lâu ở thế gian thì không bị tội. Ta có đáng gì đâu chứ? Mọi người tốt hơn ta, ta vui vẻ. Mọi người không bằng ta, ta cảm thấy đau lòng. Trung Quốc thời xưa đặt nền móng giáo dục rất tốt. Từ nhỏ đã không cho phép có tâm đố kỵ. Mẹ dạy rất tốt. Mẹ thường hay dạy con trẻ phải luôn giữ cái tâm thành tựu cho người khác. Vậy là chính xác. Người khác tốt hơn ta, ta nên học tập theo họ, xem họ là thầy. Vậy thì đúng rồi. Làm người chịu ảnh hưởng của người đó. Nếu tuổi tác chênh lệch không nhiều, thậm chí là tuổi tác của họ còn nhỏ hơn ta, giảng kinh giảng rất hay, giảng rất tốt, ta nên thường xuyên nghe họ giảng kinh. Vì sao vậy? Gọi là cổ vũ. Chính là những người chịu ảnh hưởng, khiến cho những người mới học Phật nhìn thấy. Bạn thấy vị đại đức, lão cư sĩ, lão pháp sư nào đó cũng đang nghe, thì chắc chắn là giảng rất hay, làm tăng trưởng niềm tin cho mọi người. Tất cả vì chánh pháp, không phải vì cá nhân. Vậy thì chính xác. Chúng tôi lúc còn trẻ giảng kinh, lão hòa thượng đến nghe, lão cư sĩ đến nghe, đó là những người chịu ảnh hưởng, trí huệ, học vấn, đạo đức, tu trì của họ, ta đều không bằng họ. Tại vì sao họ đến nghe kinh? Là vì Phật pháp hưng thịnh, nhằm nâng chúng ta lên. Đây gọi là cổ vũ, nâng tinh thần cho chúng ta. Chính là thành tựu Phật pháp. Chúng ta nhìn thấy rồi, đến khi bản thân chúng ta có một chút thành tựu rồi, pháp sư trẻ giảng kinh, ta có nên đi nghe hay không? Nên. Như vậy mới có thể nâng người tuổi trẻ lên được. Đây là quy tắc cổ xưa, cần phải làm như vậy. Vì nhân tài của Phật pháp mới có thể hưng thịnh lên được. Nếu như đố kỵ chướng ngại thì Phật pháp sẽ bị diệt mất. Sự thịnh suy của Phật pháp là việc lớn, còn việc của cá nhân thì quá nhỏ. Cho nên đố kỵ chướng ngại là việc xấu. Tội nghiệp của đố kỵ chướng ngại là vô cùng nghiêm trọng, không thể không biết. Dưới đây có nêu ra thí dụ. Đây là vua của ma. Nhược nhân xuất gia thọ giới, kiệt ma thành tựu. Chữ kiệt ma này chính là thọ giới dựa theo quy củ. Dựa theo quy củ, dựa theo quy định. Pháp sự này làm viên mãn rồi, thành tựu chính là viên mãn. Vào lúc này, địa hành giả xoa tán thán. Không hành giả xoa nghe thấy cũng hoan hỷ tán thán. Bên trên có thiên hạch dạ xoa nối tiếp nhau tán thán. Tiếng khen truyền đến sáu tầng trời dục giới, trời tha hóa tự tại. Thiên chủ vua trời của cõi trời tha hóa tự tại chính là ba tuần. Chúng ta cũng gọi họ là ma dương. Đỉnh trời của cõi trời thứ sáu, bạn mới biết được phước đức của họ lớn cỡ nào. Là đời đời kiếp kiếp tu phước báo, nên cảm ứng được là đã làm vua của cõi trời tha hóa tự tại. Thế nhưng tâm lượng của họ không lớn. Họ chỉ sợ các cõi trời dục giới do họ cai quản. Cõi người chúng ta cũng thuộc về dục giới, đều là do họ quản lý. Nếu người này xuất gia làm tỳ kheo rồi thì trong lòng họ không vui. Vì sao chị? Người xuất gia này tương lai sẽ nhập bát niết bàn, thoát khỏi lục đạo luân hồi. Đây là điều mà họ không muốn nghe thấy, không muốn nhìn thấy. Cho nên bạn phát tâm muốn xuất gia thì họ sẽ đến chướng ngại bạn. Ở trong tám tướng thành đạo của Thích Ca Mâu Ni Phật có hàng ma. Ma đó chính là cõi trời thứ sáu. Họ dùng đủ loại phương pháp đến quấy rối. Trên thực tế là đến cám dỗ. Nếu như tâm địa của bạn không đủ kiên cố thì bạn sẽ bị mắc lừa. Nào là uy hiếp, dùng lời cám dỗ đủ thứ ập đến. Bạn vừa động tâm là bạn xong rồi. Bạn sẽ trở thành tù binh của ma dương. Đời này bạn tu hành không thể thành tựu được, vẫn tạo lục đạo luân hồi như cũ. Vì là ma dương đã chiến thắng bạn rồi. Cho nên ý nghĩa thứ ba của tỳ kheo là bố ma. Nếu tỳ kheo thực sự thành tựu thoát khỏi lục đạo luân hồi thì ma dương sẽ đau đầu, lại để mất đi một người. Đây là ý nghĩa của bố ma. Tỳ kheo là khất sĩ, khất thực, khất pháp, phá ác, phá kiến tư phiền não, vừa thoát tam giới, dẫn đến sự sợ hãi của ma dương. Dưới đây lại giải thích thêm về chữ đại này. Đại giả phạn ngữ vi ma ha. Ma ha cũng có ba ý nghĩa: có lớn, có nhiều, có thắng. Thắng là thù thắng. Đại giả Di Đà sớ sao vân, Thiên Vương đại nhân sở cộng kính ngưỡng phi tiểu đức giả, danh đại, gọi là đại tỳ kheo này không những là vua trời dục giới mà vua trời sắc giới, trời ma hê thủ la đều cung kính đối với người tu hành trì giới này. Được mọi người cùng kính ngưỡng, đương nhiên là họ có đức hạnh, không phải là đức nhỏ, họ có đức lớn, cho nên mới cảm được sự tôn kính của Thiên Vương Đại Nhân. Tịnh Ảnh Vân. Ở trong Tịnh Ảnh Sớ nói, khoáng bị cao đức, quá như cận học. Quá là vượt qua, dư là những thứ còn lại. Cận học, có ý nghĩa là người mới học. Tuy nhiên dù học rồi nhưng trí huệ chưa có khai, đức năng vẫn còn hữu hạn. Cố danh vi đại, cao đức. Thế nào gọi là cao? Thật thà, dân lời, thật làm. Đây chính là cao đức. Người bình thường không có. Chỉ cần đầy đủ loại đức hạnh này, thì họ chắc chắn sẽ có thành tựu. Đây là đại đức, đáng được xưng tán, khuyến khích đại chúng học tập theo họ. Đa giả, nội điển ngoại tịch, vô bất bác thông, phi quả giải giả. Học rộng nghe nhiều, gọi là đa. Nội điển là kinh điển của Phật, ngoại tịch là kinh sách bên ngoài Phật Đà. Không có gì không bác thông. Bác là học rộng, thông là thông đạt. Như vậy gọi đó là đa. Phi quả giải giả, quả là ít, hiểu biết ít, không nhiều. Họ là mọi thứ đều thông. Thắng là hơn hẳn, thắng quá dư học. Đặc biệt là 96 loại ngoại đạo tại Ấn Độ. Đây là tôn giáo và học phái của Ấn Độ. Vượt lên trên họ, đây gọi là thắng. Tái giả Phật Địa Luận còn có ba ý nghĩa. Đại có ba ý nghĩa. Thứ nhất, tối cực lợi căn, ba la mật đa chủng tánh. tối cực lợi căn là loại người nào? Chúng ta thường nói là người thượng thượng căn. Một nghe nghìn ngộ là còn hơn cả nghe một biết mười. Có một loại khác nữa là giống như ông thợ giá nồi, đồ đệ của lão hòa thượng Đế Nhạc, giống như pháp sư Hải Hiền, không biết chữ, chưa từng đi học. Những người này là tối cực lợi căn. Vì sao vậy? Họ thật thà, vâng lời, thật làm. Sư phụ truyền cho họ một pháp môn, họ có thể không mảy may hoài nghi, kiên trì đến cùng. Không cần phải thời gian rất lâu là họ đã có thể khế nhập cảnh giới. Cái khế nhập này chính là minh tâm kiến tánh, thành tựu được đại đức. Là giống như những gì mà Phật trước đã nói, nội điển ngoại tịch họ không cần học. Đại triệt đại ngộ, bạn đem những sách này, bạn đọc cho họ nghe, họ sẽ giảng giải cho bạn nghe. Họ thông đạt toàn bộ rồi. Đây là tối cực lợi căn. Từ đó cho thấy tối cực lợi căn là lẽ đương nhiên của mỗi người, chứ không có hiếm lạ. Mỗi người đều là như vậy. Nhưng cái lợi căn này của chúng ta hiện nay biến thành độn căn, biến thành độn căn cùng cực rồi. Vì sao vậy? Niềm tin mất hết rồi. Không tin là mình có lợi căn cùng tột, không tin là mình vốn dĩ là Phật, không tin là mình có Phật tánh, thế thì vô phương rồi. Nghe kinh học giáo, nghe thấy những lời này của Phật, nghe hiểu rồi, họ nghĩ thế nào? Đây chắc không phải nói với ta, ta không phải lợi căn, đây là nói với người khác. Chính mình không dám thừa nhận. Hay nói cách khác, Như Lai nói kinh này, mình không được lợi gì. Ai được lợi gì? Người ngay đó nhận lấy là được lợi ích. Khẳng định lời này của Phật là nói với ta, thì họ được lợi ích. Những lời này của Phật là không phải nói với ta, vậy thì không được lợi ích. Từ những chỗ này chúng ta hãy thể hội thật tỉ mỉ. Phật là pháp bình đẳng. Pháp bình đẳng là sự thật. Nếu có cao thấp là giả. Cho nên sự thành tựu của Phật Pháp là ở buông xả. Nhất thời đốn xả thì nhất thời đốn chứng. Bạn xả được bao nhiêu thì chứng bấy nhiêu. Xả kiến tư phiền não, không chấp trước nữa, liền chứng A-la-hán. Xả trần sa phiền não, liền thành Bồ-Tát. Xả căn bản vô minh, chính là khởi tâm động niệm. Không khởi tâm không động niệm, chúc mừng bạn, bạn đã thành Phật rồi. Đó chính là đại triệt đại ngộ. Đó chính là minh tâm kiến tánh. Ai có, người nào cũng có. Chỉ là không chịu thừa nhận. Vậy thì Phật cũng vô phương. Phật đành phải đợi. Đợi bạn đến khi nào giác ngộ, đến khi nào có thể thừa nhận. Phật rất có tâm nhẫn nại. Đợi vô lượng kiếp, Ngài cũng đợi được. Cho nên đến lúc này, chúng ta phải hiểu được, mọi người đều là lợi căn tột cùng. Ba la mật đa chủng tánh. Ba la mật đa là trí huệ, là trí huệ rốt ráo. Nhị đắc vô học quả dị. Vô học là A-la-hán. Hay nói cách khác, người nào cũng có thể chứng quả A-la-hán. Người nào cũng có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi ngay trong một đời này. Bạn có chịu hay không? Điều kiện của thoát khỏi lục đạo luân hồi rất đơn giản, là không có mảy may lưu luyến đối với lục đạo liền thoát khỏi ngay. Vẫn còn tham luyến đối với lục đạo, không thể buông xả hoàn toàn, thì bạn không thể thoát khỏi được rồi. Khi sự tu hành của bạn gần như đã đạt tới mức rồi, thì vua Ma Ba Tuần sẽ đến thị hiện. Thị hiện cái gì? Tài, sắc, danh, lợi. Dùng cái này để cám dỗ bạn. Chỉ cần bạn khởi tâm tham, động một ý nghĩ đối với một thứ gì trong đó là ma dương đã thắng rồi. Bạn không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Điểm này không thể không biết. Đây cũng là ý nghĩa của đại tam đắc tiểu quả dĩ su đại bồ đề. Đắc tiểu quả mà không trụ tiểu quả, lập tức có thể chuyển từ tiểu thừa sang đại thừa. Học đại thừa, đại bồ đề là đại thừa. Dĩ thượng tam nghĩa, cố danh viết đại. Đại có ba ý nghĩa này. Hữu gia tường sư, vị đại hữu tam nghĩa. Chú giải Kinh Vô Lượng Thọ của sư Gia Tường, chú giải của Ngài cũng gọi là nghĩa sớ. Ngài giải thích chữ đại này. Thứ nhất, sanh đại giải. Thực sự đã hiểu rõ ràng rồi. Xin đại giải đối với cái gì mới gọi là đại giải vậy? Chữ đại giải này là trực tiếp chỉ tịnh tông. Vì sao vậy? Tịnh tông đại giải rồi thì bạn đời này được lợi ích. Đại giải những kinh luận khác thì chưa chắc có thể giúp bạn một đời này thoát khỏi lục đạo luân hồi. Tịnh độ thực sự tìm hiểu rõ ràng, sáng tỏ rồi, bạn thực sự tin nguyện tha thiết đối với nó, nhất hướng chuyên niệm là bạn thành công rồi. Ba chữ đại này là được nối liền với nhau. Phá đại ác, chứng đại quả. Đại ác là gì? Đại ác là không thể buông xả luân hồi. Thất tình ngũ dục, còn một cái không buông xả cũng không được. Nếu nói một cách cụ thể, đại ác chính là tham sân si mạng nghi, tư hoặc, cộng thêm một cái ác kiến nữa, đó chính là kiến tư phiền não. Ác kiến là kiến hoặc, tham sân si mạng nghi là tư hoặc. Đây là đại ác. Chứng đại quả. Đại quả là đại bát niết bàn. Giảng sanh thế giới cực lạc là chứng đại quả. Bảo đảm bạn chứng đại quả. Cho nên niệm Phật giảng sanh là vô cùng quan trọng. Không thể không biết. Đệ tử Di Đà, đệ tử Di Đà chân thật thì tín nguyện trì danh, không rời một giây phút nào. Tất cả chư Phật Như Lai mười phương đều tán thán bạn. Thiên Dương đại nhân cũng đều cung kính lễ bái bạn. Vì sao vậy? Họ biết bạn đời này sắp đi thành Phật rồi. Do thượng khả kiến, đại tỷ khưu giả nải đức cao vọng trọng, hồi tiểu hướng đại chi tỷ khưu, nải tỷ khưu chúng trung chi tôn túc. Chúng ta thông thường nói là trưởng lão, là trưởng lão ở trong chúng tỳ kheo. Tuổi tác cao rồi gọi là trưởng lão, tuổi tác nhỏ thế nhưng họ có đức hạnh của người tuổi tác cao, vẫn phải gọi họ là trưởng lão. Đây là nói từ trên đức hạnh. Kinh và chú ở trong đây có rất nhiều danh từ thuật ngữ, có đồng tu đã biên tập thành tư liệu tham khảo, gồm hai tập thượng và hạ, nội dung khá đồ sộ, cung cấp cho các đồng tu học tập làm tham khảo, làm rất tỉ mỉ, nó vô cùng tiện lợi đối với người học tập Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta. Cho nên rất nhiều danh từ thuật ngữ tôi không nói tỉ mỉ tỉnh lược rồi. Có tư liệu này thì đồng tu chúng ta đều có thể tra cứu được. Phần sau là số người Vạn Nhị Thiên Nhân Câu, Đây là chuyên tiêu tỷ khưu chi nhân số. Ở trong hội sớ của Nhật Bản nói, chư kinh đa tiêu thiên nhị bách ngũ thập nhân. Chúng ta xem thấy có rất nhiều kinh Phật, bạn mở ra xem thì thấy đều nói số người là đại tỷ khưu nhất thiên nhị bách ngũ thập nhân. Một ngàn 250 người này là những người thường đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đoàn này họ không rời khỏi Phật Đà, họ là học trò của Phật. Đương nhiên đây đều là biểu diễn. Ở trong 1250 người này, chúng ta có thể nói người nào cũng là bậc tái lai, đều là người tu hành chứng quả. Họ đến làm gì vậy? Họ đến để biểu diễn. Nếu không phải bậc tái lai thì làm sao sẵn lòng đi theo Phật Thích Ca Mâu Ni cả đời được chứ? Nhất định phải tiễn họ giảng sanh. Họ không giảng sanh thì vĩnh viễn không rời khỏi. Cho nên đều là bậc tái lai, khiến cho chúng ta từ trong đây nhìn thấy được, khi một vị Phật ra đời thì nghìn vị Phật ủng hộ. Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành Phật ở đây, tất cả chư Phật nhìn thấy rồi, là người có duyên với Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đời quá khứ đã từng cùng nhau học tập, khi thấy đạo hữu đồng tu thị hiện thành Phật, tốt, chúng ta đi, cũng đi góp vui, đi cổ vũ, đi làm đồ chúng của Ngài. Thật ra Mục Kiền Liên Xá Lợi Phất, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói cho chúng ta biết rồi, là cổ Phật tái lai. Họ thành Phật còn sớm hơn Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì sao vậy? Đến cổ vũ, làm cho vở kịch này, lần biểu diễn này được thực hiện vô cùng viên mãn, khiến cho tất cả đại chúng tiếp xúc được rồi thì sanh tâm hoan hỷ. Không phải người phàm, là thị hiện thành người phàm, giúp Phật giáo hóa chúng sanh. Trên sàn diễn này, nhân vật chính chỉ được có một người, không được quá nhiều. Mọi người đều đến để đóng vai phụ. Từ chỗ này chúng ta thấy ra được, Phật Phật đạo đồng, lòng từ bi của Phật. Là vô cùng vô tận. Chúng ta đối với 1255 người này là còn 5 số lẻ nữa chưa được viết vào. Cách nhìn phải như thế nào? Đều là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trên cái hội tịnh độ này đều là A-di-đà Phật. Chúng ta được lợi ích. Được lợi ích gì vậy? Niềm tin và nguyện tâm vô cùng thù thắng, không gì sánh bằng đã xuất hiện rồi. Chắc chắn được sanh tịnh độ. Chắc chắn làm học trò của A Di Đà Phật ở dưới hội Di Đà, chứng được vô thượng Bồ Đề cứu cánh viên mãn. Sau khi chúng ta thành Phật là hoàn toàn giống như chư Phật Như Lai vậy. Tán thán lẫn nhau. Biểu diễn lẫn nhau. Chúng sanh ở nơi nào có duyên chín mùi với ta? Người nào cần dùng thân Phật mà được độ, ta liền hiện thân Phật. Chư Phật Như Lai thị hiện làm đệ tử Phật, thị hiện làm hộ pháp, thị hiện làm trưởng giả cư sĩ, ủng hộ chánh pháp. Độ chúng sanh không phải một vị Phật, có rất nhiều vị Phật cùng với nhau. Khiến cho chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Chúng sanh hoàn toàn không hiểu gì về chân tướng sự thật. Cái đoàn thể lớn này toàn là do chư Phật Như Lai dùng phương tiện thiện xảo thành tựu nên. Kinh Kim giữ Pháp Hoa tiêu vạn nhị thiên nhân, cái thị xuất thế bản hoài nhất đại thắng hội, cố thập phương đại đức giai vân tập hồ. Là sự thật, bản hoài của Như Lai là dạy cho đại chúng cùng chứng vô thượng Bồ Đề. Đó chính là gì? Pháp Hoa. Ở Trung Quốc, các bậc cổ đức có quan niệm rằng Pháp Hoa là con đường thành Phật, Lăng Nghiêm là con đường khai huệ. Ở trong tất cả các kinh thì Pháp Hoa là đại biểu cho thành Phật, Lăng Nghiêm là đại biểu cho khai trí huệ. Kinh Pháp Hoa là bản hoài của Như Lai. Nói điều gì? Hội ba vì một. Trong Kinh Pháp Hoa, Thế Tôn tuyên bố Kinh A Hàm Phương Đẳng, Bát Nhã mà trước đây đã giảng đều là phương tiện nói. Chỉ có Pháp Nhất Thừa, không có hai cũng không có ba, trừ khi Phật phương tiện nói. Nói Pháp Hoa là bản hoài, khiến cho bạn thành Phật. Nhất xiển đề cũng có Phật tánh. Trong quá khứ chưa từng nói vậy. Nhất xiển đề là những kẻ có căn tánh đặc biệt xấu ác, không thể thành Phật. Trên hội Pháp Hoa nói nhất xiển đề cũng có thể thành Phật. Trước đây là phương tiện nói, hiện nay là nói với bạn lời chân thật. Kinh Vô Lượng Thọ nói một đời thành Phật, đó đích thực là bản hoại xuất thế, còn thù thắng hơn Pháp Hoa. Bạn thấy Pháp Hoa còn phải trải qua sự huân tập A Hàm Phương Đẳng Bát Nhã mới đạt đến. Còn Kinh Vô Lượng Thọ không cần huân tập, đi thẳng vào vấn đề. Một câu danh hiệu một đời liền thành Phật. Thời gian của một đời là bao lâu? Trong Kinh Di Đà nói ra rồi, nếu một ngày, nếu hai ngày, nếu ba ngày, nếu bốn ngày, nếu năm ngày, nếu sáu ngày, nếu bảy ngày. Đây là bản hoại của bản hoại, là không cần thời gian rất lâu dài. Trong bảy ngày thì sáu ngày đầu là chữ số, số bảy phía sau đó không phải là chữ số, số bảy phía sau là đại biểu cho viên mãn. Đến ngày nào bạn thành tựu rồi thì ngày đó gọi là thứ bảy. Một năm thành tựu rồi thì một năm đó gọi là bảy. Ba năm thành tựu thì ba năm gọi là bảy, là mang ý nghĩa viên mãn, chắc chắn thành tựu. Ba ngày thành tựu, chúng ta xem thấy Pháp Sư Oánh Kha. Ba ngày thành tựu là thời hiện đại, hơn 30 năm trước. Tôi còn nhớ hình như là năm 1984, lần đầu tiên tôi đến nước Mỹ là năm 1982, năm thứ hai là 1983. Ở bang Maryland có thành lập Hội Phật Giáo Hoa Phủ, có lẽ là năm thứ hai. Là năm 1984, tôi có gặp cư sĩ Chu Quảng Đại. Cả nhà ông không có tín ngưỡng tôn giáo. Chu Quảng Đại bị mắc bệnh nặng, bị ung thư. Bệnh viện quyết định ngưng điều trị để cho mọi người mang về nhà. Họ báo cho người nhà ông biết là sự sống của ông đại khái chỉ còn khoảng một tháng. Vào lúc này, người nhà mới đi cầu thần gieo quẻ khắp nơi, hy vọng là sẽ xuất hiện kỳ tích. Cuối cùng tìm đến Hội Phật Giáo chúng ta. Hội Phật Giáo của chúng ta đã cử bốn vị đồng tu đến thăm ông. Họ điện thoại về nói cho tôi biết. Họ nói thật sự không dễ gì khỏe được. Tôi nói, thế thì khuyên ông ấy niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Không ngờ là Chu Quảng Đại vừa nói với ông như vậy, ông liền tin ngay. Ông tiếp nhận ngay. Ông bảo với người nhà không đi tìm bác sĩ, đừng đi tìm thuốc nữa. Mọi người tất cả hãy cùng niệm Phật với đạo hữu Phật giáo chúng ta, trợ niệm cho ông, giúp ông giảng sanh. Nhóm bốn người chúng tôi chia thành ba nhóm là 12 vị đồng tu, ngày đêm không gián đoạn, 3 ngày 3 đêm là ông giảng sanh rồi. Tướng lành vô cùng tốt. Bạn xem 3 ngày không khó. Vấn đề là thật tin, thật nguyện, chịu buông xả thật. Ngay cả tuổi thọ cũng buông xả, không mong khỏi bệnh, chỉ cầu giảng sanh. Thân tâm thế giới thấy đều buông xuống rồi, cảm ứng không thể nghĩ bàn. Cho nên bộ kinh này, pháp môn này là bản hoài, ở trong bản hoài xuất thế của Như Lai. Nhất đại thắng hội là đại hội vô cùng thù thắng, cố thập phương đại đức giai vân tập. Có 1.200.000 người. Cộng tập, ý nghĩa của chữ câu là cộng tập. Đây là nói ra số người. Dưới đây đoạn thán đức tiêu danh. Phần trước chỉ là nói số người, rốt cuộc là những người nào thì không nói. Đến chỗ này lại giới thiệu tỉ mỉ. Nhất thiết đại thánh thần thông dĩ đạt. Câu này không nên xem qua một cách lơ là. Tất cả 1.200.000 người này là đại thánh thần thông dĩ đạt. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Hai câu phía trên là tán chứ đại tỷ khưu chi đức. Nhất thiết nãy cai la sự vật chi xưng, hữu nhất thiết phổ giả phổ biến, là hết thảy đều bao gồm cả rồi, gọi là nhất thiết. Nhất thiết đại thánh tán thán chi từ. Đối với những người tham gia đại hội này, không phải người thông thường. Gia tường sớ vân, du tâm không lý, ẩn hiện nan trắc, cố xưng thánh nhân, đại thánh nhân. Không lý là gì? Đại bát niết bàn, cũng chính là chân như tự tánh, là cảnh giới mà các ngài đã chứng được, ẩn hiện không thể đo lường. Ẩn là không hiển. Lúc Đại sư Huệ Năng khai ngộ, ngài nói cho chúng ta biết, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Vốn tự đầy đủ chính là ẩn. Năng sanh vạn pháp là hiển. Những vị đại thánh này đều có công phu như vậy. Đó chính là Pháp Thân Đại Sĩ, chứ không phải người thông thường. Các ngài thị hiện làm thanh văn, thị hiện làm cư sĩ, thị hiện làm cư sĩ nữ, thị hiện làm hộ pháp, toàn là Pháp Thân Bồ Tát. Minh tâm kiến tánh, đến đóng vai phụ ở trong cái đại hội này. Cho nên xưng các ngài là thánh nhân. Hội Sớ viết, đây là lời trong kinh cửa Phật thường nói, sơ quả chỉ thượng đều gọi là thánh nhân. Dĩ cứu đại A-la-hán, chữ cứu này là cứu cánh, là mãi cho đến cứu cánh. Đại A-la-hán cố danh đại thánh, đại A-la-hán khác giới A-la-hán tiểu thừa, là A-la-hán đại thừa. A-la-hán dịch thành vô học chính là nói tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp tiểu thừa gọi là A-la-hán, tốt nghiệp đại thừa gọi là đại A-la-hán. Tốt nghiệp đại thừa là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Người như vậy gọi là đại A-la-hán. Thông thường A-la-hán tiểu thừa, kiến tư phiền não đoạn tận rồi, thoát khỏi lục đạo luân hồi, đây gọi là A-la-hán. Họ không phải là phàm phu, họ đã thoát khỏi rồi. Thoát khỏi lục đạo luân hồi, phàm phu là không có cách gì rời khỏi lục đạo luân hồi được, gọi là phàm phu lục đạo. Những cách xưng hô này trong kinh điển, chúng ta đều phải nên hiểu rõ ý nghĩa của nó. Sơ quả trở lên đều gọi là thánh nhân, sơ quả gọi là tiểu thánh. Tại vì sao gọi là thánh nhân vậy? Tuy họ chưa có rời lục đạo luân hồi, thế nhưng thời gian họ rời lục đạo luân hồi đã xác định rồi. Cho nên gọi họ là thánh nhân, không giống như phàm phu lục đạo. Ở trong lục đạo muốn thoát ra thật xa vời, không có kỳ hạn. Đây gọi là phàm phu. Thánh nhân sơ quả, sau khi chứng được sơ quả ở trong lục đạo luân hồi, chắc chắn không còn đọa vào ba đường ác. Họ chưa có rời khỏi lục đạo. Ở trong lục đạo là ở cõi nhân gian và cõi trời, bảy lần qua lại là họ thoát rồi, là họ có kỳ hạn. Tuổi thọ ở nhân gian hết rồi, họ đến cõi trời tiếp tục tu hành. Tuổi thọ ở cõi trời hết rồi, họ lại trở về nhân gian. Cõi nhân gian và cõi trời bảy lần qua lại là họ chứng được A-la-hán. Qua lại một lần là nâng lên một cấp. Sau khi chứng được sơ quả, qua lại một lần là chứng nhị quả, tư đà hàm. Qua lại lần nữa là chứng được tam quả A-na-hàm. Qua lại một lần cuối cùng nữa là chứng A-la-hán. Bảy lần qua lại là thành công rồi. Ở trong bảy lần này có tứ quả tứ hướng. Tứ quả tứ hướng là không tính sơ quả hướng, từ sơ quả trở lên mới tính, tức là bảy lần. Cho nên thấy đều xưng là bậc thánh, Bậc thánh ở chỗ này là Đại A-la-hán. Như thế chúng ta đã biết rất rõ, họ là bậc vô học đại thừa. Bậc vô học đại thừa là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, là 41 vị pháp thân đại sĩ ở trong cõi thực báo. Các ngài là ở trong cái cấp bậc này, thấy đều gọi là đại thánh. Diệt khả tuy ngoại hiện thanh văn, nội bí Bồ Tát chi hạnh, cố danh đại thánh. Ở bề ngoài bạn thấy họ thị hiện là thanh văn, là A-la-hán tiểu thừa. Trên thực tế thì sao? Trên thực tế họ là Đại Bồ-Tát, là Pháp Thân Bồ-Tát, hóa thân, hóa thân thành A-la-hán, đến biểu diễn cho Thích Ca Mâu Ni Phật. Tịnh Ảnh Sở viết: Đại hữu lưỡng nghĩa, nhất vị cao danh đại. Đây gọi là đại. Một cái khác nữa là đức thắng danh đại, đức thù thắng, đạo đức thù thắng. Đây gọi là đại. Hội chánh vi thánh, ý nghĩa của thánh là hội chánh. Chánh là chánh tri, chánh kiến. Xa lìa tà lệch, đây gọi là chánh. Ý nghĩa của thánh nhân Trung Quốc: tông thượng khả kiến, hoặc tùng đức nhi ngôn. Tùng đức nhi ngôn, khế ư không lý. Không lý là chân lý. Chân lý là không. Là không thấy được. Cho nên gọi là tánh không. Tánh không có hiện tượng vật chất, không có hiện tượng tinh thần, cũng không có hiện tượng tự nhiên. Khế là khế nhập, ở trong Tịnh Độ gọi là thường tịch quang. Để dùng ba chữ này để miêu tả nó: thường, bất sanh, bất diệt gọi là thường. Nó không có biến đổi. Thập pháp giới, lục đạo là pháp sanh diệt, có sanh có diệt gọi là vô thường. Nhất chân pháp giới không sanh không diệt. Thường tịch quang thì càng không thể nói nữa rồi. Thường tịch quang không có sanh diệt. Tịch là thanh tịnh, bình đẳng, thanh tịnh đến cực điểm, bình đẳng đến cực điểm. Điều này Đại sư Huệ Năng cũng đã nói rồi. Bạn thấy Ngài nói: nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Lại nói câu thứ tư: nào ngờ tự tánh vốn không dao động. Vốn không dao động là bình đẳng. Bạn thấy thanh tịnh bình đẳng, đây gọi là tịch. Có ý nghĩa của tường, có ý nghĩa của tịch. Quang là gì? Không có chỗ nào không có, không có lúc nào không có. Quang minh chiếu khắp, đây là tự tánh. Cho nên năm chữ thanh tịnh bình đẳng giác này ở trên đề kinh, giác chính là quang minh chiếu khắp. Năm chữ này chính là thường tịch quang. Chính là chân như bổn tánh, là không thể được. Dùng một chữ không, tánh không, khế với lý không, ai chứng được? Pháp Thân Bồ Tát chứng được. Chứng được liền gọi là minh tâm kiến tánh, chứng được liền gọi là thành Phật. Kiến tánh thành Phật, đây là đức, là từ đức mà nói. Hội hợp chánh đạo viết thánh, hoặc tùng vị di ngôn, đây chính là quả vị tu hành. Sơ quả trở lên gọi là thánh. Duy hồi tiểu hướng đại, hành Bồ Tát đạo, trực thú Phật quả giả, nãi danh cứu đại A-la-hán. Đây gọi là đại thánh. Quả vị cứu cánh của họ là minh tâm kiến tánh, là bậc vô học ở trong Đại Thừa, là tốt nghiệp ở trong Đại Thừa rồi, hoặc Đại Quyền Thị Hiện Giả, cũng gọi là Đại Thánh. Những người này phương danh Đại Thánh, đặc biệt là những người này đều có thể gọi là Đại Thánh. Đại Quyền Thị Hiện là gì? Chính là Pháp Thân Bồ Tát. Pháp Thân Bồ Tát ở trong cõi thực báo thị hiện làm thanh văn, thị hiện làm cư sĩ, thị hiện làm hộ pháp, là Đại Quyền Thị Hiện. Những người này đều là Đại Thánh. Hữu tịnh ảnh sớ thượng thuyết, thần thông dĩ đạt, là đầy đủ sáu loại thần thông. Tháng kỳ đức thắng, sở di thần dị, những gì họ hành động tạo tác, dùng cách nói của chúng ta để nói là vô phương tưởng tượng. Cho nên gọi là thần. Vô ủng viết thông, không có chướng ngại liền thông đạt, sở dị thân thông, thân thể họ có thể biến hóa, có thể biến thành thân lớn, có thể biến thành thân nhỏ, có thể hiện có thân, có thể không có thân. Có thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng. Thậm chí là lậu tận. Lậu tận là kiến tư phiền não đoạn hết rồi. Cố tri thần vi bất trắc chi nghĩa, thông vi vô ngại chi nghĩa, là không có chướng ngại. Đạt giả, thông và đạt chúng ta thường hay dùng cùng với nhau. Gia Tường viết đạt giả ngôn chứng, họ đã đến nơi rồi, đã đến cảnh giới này rồi. Chứng lục thông tam minh đẳng thị giả. Lục thông là cảnh giới mà A-la-hán chứng được, tam minh là cảnh giới mà Phật chứng được. Tam minh là gì? Lục thông đạt đến rốt ráo viên mãn chính là tam minh. Chứng tỏ Pháp Thân Bồ Tát tuy người nào cũng chứng lục thông, nhưng năng lượng lục thông đó hoàn toàn không như nhau. Bồ Tát thập trụ không thể sánh bằng thập hồi hướng. Bồ Tát thập hồi hướng không thể sánh bằng thập địa. Bồ Tát thập địa không thể sánh bằng đẳng giác. Tuy có lục thông nhưng cấp bậc là khác nhau. Bồ Tát đẳng giác so với Phật còn có một cách nói ví von là giống như ngắm trăng qua lớp lụa vậy. Thời xưa giải tơ mịn nhất là lụa La Sa, là bằng lụa, nó trong suốt, bạn căng nó ở đây là có thể nhìn thấu qua bên kia, vẫn là cách một lớp ngắm trăng, cách một lớp lụa. Đây là Bồ Tát đẳng giác. Phật thì sao? Phật không còn lớp lụa này nữa, ngắm trăng. Đây chính là nói rõ nhất định phải chứng được quả vị Phật cứu cánh thì tam minh lục thông mới viên mãn. A Nan đương thời, tuy vị đắc lậu tận, đảng dĩ đương cơ ưng tu tịnh liệt. Vì sao A Nan cũng được gọi là đại thánh vậy? A Nan là sơ quả, xưng là thánh chứ không thể xưng là đại thánh. Ngày chưa có chứng được A La Hán, chưa có từ bỏ tiểu thừa chuyển sang đại thừa. Thế nhưng thân phận của A Nan là đặc thù, bởi vì ở trong bộ kinh này, nửa bộ trước A Nan là đại biểu cho đương cơ, nửa bộ sau Bồ Tát Di Lặc là đương cơ. Cho nên Ngài cũng được xếp vào một trong tất cả đại thánh, và cũng nói Ngài đã được thần thông. Ư thần thông trung giải liễu tất cánh. Tất cánh chính là hiểu rõ triệt để. Diệt danh dĩ đạt, dĩ đạt là hiểu rõ triệt để. Thị cố A Nan diệt đắc danh liệt nhất thiết đại thánh, thần thông dĩ đạt. Đoạn này cũng là nói chung về tháng đức. Đại chúng tham dự trong những hội này đều là đại trí, đại đức mới có thể tin sâu không nghi đối với pháp môn này. Không có đại trí, đại đức thì họ sẽ không tin. Cho nên gọi là pháp khó tin. Chúng ta xem tiếp đoạn tiêu danh dưới đây. Chia làm năm đoạn nhỏ. Đoạn nhỏ thứ nhất là đệ nhất đắc độ. Ý nghĩa này rất sâu. Mời xem kinh văn. Kỳ danh viết tôn giả Kiều Trần Như. Chúng ta xem rất nhiều kinh điển, bạn mở ra có nhìn thấy tôn giả Kiều Trần Như hay không? Không có nhìn thấy. Bộ kinh này xếp tên người đứng đầu là tôn giả Kiều Trần Như. Đại biểu cho điều gì? Kiều Trần Như là người đầu tiên chứng quả A-la-hán, Thích Ca Mâu Ni Phật thành chánh giác dưới cội Bồ Đề, chính là thành Phật. Sau khi xuất định liền đến giường Lộc Uyển, tìm được nhóm người Kiều Trần Như này rồi, liền thuyết pháp cho họ. Kiều Trần Như là người đầu tiên chứng quả A-la-hán. Từ đó chánh pháp xuất hiện ở thế gian. Có người thuyết pháp là Thích Ca Mâu Ni Phật, có người nghe pháp là năm vị tỳ kheo này, có người tu hành là sau khi nghe xong liền thật làm, thực hiện là tu hành. Có người chứng quả là Kiều Trần Như chứng quả A-la-hán. Chánh pháp xuất hiện ở thế gian là người đầu tiên. Ngài đại biểu cho điều gì? Đại biểu cho pháp môn niệm Phật là pháp môn đứng đầu để thành Phật, là biểu thị cho ý nghĩa này. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Phạn ngữ A-lê-gia dịch vi thánh giả, dịch thành ý nghĩa của tiếng Trung là thánh giả. Tôn giả, vị trí đức cụ tôn giả. Trí huệ của họ, đức hạnh của họ đều là vô cùng tôn quý, tôn trọng. Nãy A-la-hán chi tôn xưng. Thói quen thông thường của chúng ta ngày nay gọi là tôn kính, là mang ý nghĩa này. Cho nên trên kinh xưng là tôn giả Kiều Trần Như, ngài chứng quả A-la-hán. Trong Tịnh Ảnh Sớ nói, hữu đức khả tôn, cố viết tôn giả. Điều kiện để chứng quả A-la-hán chính là buông xả kiến tư phiền não, năm loại kiến hoặc, năm loại tư hoặc. Kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. Năm loại tư hoặc là tham sân si mạn nghi, thấy đều buông xả, đoạn sạch sẽ rồi. Vào lúc này sẽ như thế nào? Sẽ không còn thấy lục đạo luân hồi nữa, thoát khỏi lục đạo luân hồi. Thế nhưng họ chứng được cảnh giới này gọi là A-la-hán. Ngài có năng lực thoát khỏi lục đạo luân hồi. Trên thực tế chưa có thoát khỏi, vẫn ở bên cạnh Thích Ca Mâu Ni Phật biểu diễn cho đại chúng xem. Đây gọi là hữu dư y niết bàn, không phải là vô dư y, là hữu dư, vẫn còn cái thân này ở đây. Bản thân Ngài có thể làm chủ. Nếu muốn lúc nào chứng A-la-hán, thoát khỏi lục đạo luân hồi, là Ngài có thể làm được. Là người đầu tiên chứng quả. Hội Sớ viết: tôn vị tôn quý, hữu đức khả quý, cố viết tôn giả. Đức là gì? Có thể đoạn phiền não gọi là đức, cũng chính là thật sự có thể buông xả được. Người thông thường không thể làm được, họ có thể làm được. Đây là giải thích cách xưng hô hai chữ tôn giả này. Dưới đây tên của Ngài là Kiều Trần Như. Phạn văn toàn danh tác A Nhược Kiều Trần Như. A Nhược là tên, Kiều Trần Như là họ của Ngài. Kiều Trần Như phiên dịch thành tiếng Hoa gọi là Liễu Bản Tế, cũng gọi là Tri Bản Tế. Liễu là sáng tỏ, là giống với ý nghĩa của tri. Hoặc tác dĩ tri là đã biết, hoặc giả nói vô tri. Vô tri không phải là không biết gì cả, có nghĩa là biết không. Vô tri gọi là biết không. Biết cái gì không vậy? Biết lục đạo là không, là giả. Trên Kinh Kim Cang nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Họ biết. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Họ biết. Bởi vì họ biết là không, cho nên họ có thể buông xả. Tại vì sao phàm phu không thể buông xả gì? Phàm phu xem không là có. Họ cho rằng có thật, lục đạo có thật, thập pháp giới có thật, cho nên họ vĩnh viễn không có cách gì buông xả được, vô phương thoát khỏi. Trí huệ của A-la-hán cao hơn phàm phu. Họ biết. Hiện nay nhà khoa học biết rồi, nhưng mà chưa có chứng A-la-hán. Vì sao vậy? Tuy họ biết đó mà họ không buông xả được. Tại vì sao A-la-hán biết? Là ở trong thiền định rất sâu, nhận biết được. Định công của họ là định cấp thứ 9. Thế gian những thánh nhân này, trời tứ thiền có thiền định, trời tứ không có thiền định. Định của trời tứ không cao hơn tứ thiền. Tứ thiền tứ không gọi là bát định, thiền định thế gian không có cách gì ra khỏi lục đạo. Muốn ra khỏi lục đạo thì công phu phải nâng cao lên nữa. Trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là định thứ 9, thứ tự sắp xếp của nó là xếp ở thứ 9. Bát định này của thế gian là nền tảng, đến định thứ 9 là vượt thoát lục đạo rồi. Vậy là ra khỏi lục đạo luân hồi. Định thứ 9 là cảnh giới Ma-la-hán chứng được. Điều này là Phật nói ở trong Kinh Lăng Nghiêm. Cho nên họ biết được. Chân tướng của vũ trụ nhân sanh trong Đại Thừa Giáo gọi là thật tướng các pháp. Thật tướng các pháp họ chỉ biết một phần, chứ chưa có biết hoàn toàn. Đây là tiểu thừa. Cấp bậc của thiền định ở trong Đại Thừa, từ sơ tính đến quả địa diệu giác Như Lai, tổng cộng là 52 cấp bậc. Cảnh giới mà A-la-hán chứng được, cấp bậc đầu tiên là quả vị sơ tính. A-la-hán là quả vị thất tính. Chúng ta dùng thập tính để đối chiếu với tứ quả tứ hướng. Của A-la-hán thì sẽ rất rõ ràng. Định công của sơ quả tương đương với quả vị sơ tính. Nhị quả hướng là tương đương với Bồ Tát quả vị nhị tính. Nhị quả tương đương với Bồ Tát quả vị tam tính. Tam quả hướng tương đương với Bồ Tát quả vị tứ tính. Tam quả tương đương với Bồ Tát quả vị ngũ tính. Tứ quả hướng tương đương với Bồ Tát quả vị lục tính. Tứ quả A-la-hán tương đương với Bồ Tát quả vị thất tính. Sắp xếp như vậy sẽ rất rõ ràng. Định công mang lại lợi ích đến tứ quả La-hán, chính là Bồ Tát quả vị thất tính. Thì đối với sự việc ở trong thập pháp giới, họ biết rất rõ ràng. Họ thoát khỏi lục đạo luân hồi, giáng sanh về pháp giới tứ thánh, pháp giới thanh văn, quả vị thất tính. Nâng cao lên một cấp nữa là Bích Chi Phật. Bích Chi Phật là quả vị bát tính. Cao hơn A-la-hán, quả vị cửu tính là Bồ Tát Quyền Giáo. Quả vị thập tính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Nâng lên đến sơ trụ viên giáo. Thập tính viên mãn là sơ trụ viên giáo. Sơ trụ viên giáo là pháp thân đại sĩ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Cho nên sau khi chứng được A-la-hán ở pháp giới tứ thánh, thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật, vẫn còn bốn cấp bậc. Phải dùng thời gian rất dài, nên không thể sánh với tịnh độ. Về pháp môn tịnh độ, chúng ta chỉ cần nhìn cuộc đời của Hòa Thượng Hải Hiền. Đây là người tu hành trong thời gian dài. 92 năm, một câu Phật hiệu. Xoay trở lại chúng ta nhìn tiếp, ông thợ giá nồi, đệ tử của lão hòa thượng Đế Nhàn, ông cũng là một câu Phật hiệu, cũng là không biết chữ. Ba năm là giảng sanh rồi, biết trước giờ đi, đứng mà giảng sanh. Sau khi giảng sanh vẫn còn đứng đó ba ngày, đợi lão hòa thượng làm hậu sự cho ông. Sự thành tựu của ông thợ giá nồi cùng với sự thành tựu của lão hòa thượng Hải Hiền, so sánh hai người này, người nào thù thắng hơn? Một người niệm ba năm, niệm Phật là giống nhau, chính là niệm mệt rồi thì đi nghỉ, nghỉ ngơi khỏe rồi thì niệm tiếp, ngày đêm không gián đoạn, đây là điểm giống nhau. Tại vì sao lão hòa thượng Hải Hiền niệm đến 92 năm? Còn ông thợ giá nồi là 3 năm. Nhìn đến vẻ bề ngoài giống như là ông thợ giá nồi thù thắng hơn, nhưng bạn quan sát thật kỹ mới thấy lão hòa thượng Hải Hiền thù thắng hơn. Vì sao vậy? Điều kiện mà giảng sanh cần thì công phu thành khối là được rồi, là chắc chắn được sanh. Công phu thành khối 3 năm là có thể đạt được. Tịnh độ thánh hiền lục, giảng sanh truyện, đây chính là chứng cứ. Bạn xem bao nhiêu người niệm Phật 3 năm là thành công. Đó không phải là ngẫu nhiên, không phải tuổi thọ của mỗi người đều là 3 năm, như vậy không nói trôi chảy được. Tại vì sao 3 năm là thành công? Họ 3 năm là thành tựu. Dù còn tuổi thọ cũng không cần. Thế gian này quá khổ rồi, ta thật sự muốn giảng sanh thì Phật sẽ đến tiếp dẫn thôi. Là thật không phải là giả. Cho nên chúng ta biết Hải Hiền thù thắng hơn ông thợ giá nồi. Hải Hiền ở thế gian này nâng cao cảnh giới, ngày ba năm là cầm được điều kiện giảng sanh, nhưng không giảng sanh, ở lại thế gian tu hành, nâng cao cảnh giới của mình. Như vậy chúng ta liền nghĩ đến thời gian chừng 3-4 năm là ngài cầm được sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn giảng sanh thế giới Cực Lạc, sanh về cõi phương tiện hữu dư, chứ không phải cõi đồng cư. Ba năm giảng sanh phần lớn đều là cõi đồng cư. Còn đây là nâng cao rồi, đạt đến sự nhất tâm bất loạn. Nếu có chừng 3 đến 5 năm nữa thì ngài nâng cao lên đến lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn chính là Pháp Thân Bồ Tát, chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Cho nên lão hòa thượng Hải Hiền nói cho chúng ta biết, bạn hãy nghe đĩa VCD cho thật kỹ, nghe nói cái gì tôi cũng biết. Câu nói này không dễ dàng. Cái gì cũng biết là hạng người gì vậy? Pháp Thân Bồ Tát. Nếu không phải minh tâm kiến tánh thì không dám nói cái gì cả. Cái gì cũng biết tức là chứng minh ngài đã minh tâm kiến tánh rồi. Cảnh giới mà ngài đạt được ở Tịnh Độ Tông là lý nhất tâm bất loạn. Giáng sanh về thế giới Cực Lạc là cõi thực báo. thế nhưng vẫn không chịu giảng sanh. Phải sống đến 112 tuổi. Vì sao vậy? A Di Đà Phật muốn ngài biểu diễn. Ngài nói tôi đã rất nhiều lần. Cụm từ rất nhiều lần này là chứng minh ngài không phải thấy Phật một lần, mà thấy Phật rất nhiều lần. Tôi ước đoán trong 92 năm không thể ít hơn 10 lần thấy Phật. Là có quan hệ với Phật, với thế giới cực lạc vô cùng mật thiết. Nhưng Phật để cho ngài trụ thế biểu diễn. Biểu diễn điều gì? Đem câu Phật hiệu này, đem bộ Kinh Vô Lượng Thọ này. Tuy ngài không có đọc Kinh Vô Lượng Thọ, ngài chưa từng học qua, nhưng lý sự nhân quả y chánh, quả báo của Kinh Vô Lượng Thọ ngài thấy đều thực hiện rồi. Là thế nào? Ngài thấy qua rồi. Ngài đã từng đi du lịch qua thế giới cực lạc rồi. Điều này chắc chắn đã thấy rồi. A-di-đà Phật khen ngợi ngài: ông tu rất tốt. Tu rất tốt này là ý nghĩa gì? Rất tốt tức là ông có thể đem kinh Phật thực hiện vào trong đời sống, thực hiện vào trong công việc, thực hiện vào trong đối nhân xử thế. Người hiện nay của chúng ta gọi là học đi đôi với hành. Đây là hiếm có nhất. Cho nên muốn ngài biểu diễn, đặc biệt biểu diễn chính là đối với hoàn cảnh hiện tiền của chúng ta. Những năm gần đây, sự phản đối phê bình về bản hội tập ở trong và ngoài nước là không có tiền lệ, trước đây chưa từng có. Trong thời gian dài, số người đông đảo gần như khiến cho người ta không dám tin, khiến cho biết bao nhiêu người học bản hội tập bị thối tâm. Vấn đề này quá nghiêm trọng rồi. Bản hội tập với tập chú của niệm lão chắc chắn là pháp môn đứng đầu để chúng sanh được độ trong 9.000 năm mạt pháp về sau của Thích Ca Mâu Ni Phật. Để cho lão hòa thượng đứng ra biểu diễn pháp này, nhất định phải cầm được quyển sách. Nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ có tăng tán thán tăng thì việc biểu diễn mới viên mãn được. Sau khi biểu diễn pháp này rồi thì A Di Đà Phật tiếp dẫn ngài giảng sanh. Ngài đợi từng ngày là chỉ đợi quyển sách này. Họ cũng kể rất rõ ràng những gì mà lão hòa thượng biểu diễn. Việc đầu tiên là chứng minh bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư là chân kinh. Từng câu từng chữ đều là lời Phật thuyết, chứ không có ý của ông xen vào trong đó. Việc biểu diễn thứ hai là tập chú của lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ là chánh giải, là giải thích không có sai lầm. Việc biểu diễn thứ ba là nhóm người chúng ta đây mười mấy năm nay dựa theo bốn kinh này, dựa theo bốn chú giải này tu hành, phương hướng này, con đường này là không có sai lầm. Công bố cho thiên hạ biết, khiến cho mọi người sanh khởi niềm tin với việc này, không nên hoài nghi nữa. Niềm tin của chúng ta càng kiên định hơn. Vì sao chỉ một lòng một dạ nương theo bộ kinh này, câu Phật hiệu này là chắc chắn giảng sanh tịnh độ. Ngài biểu diễn cho chúng ta pháp này, ông thợ giá nồi không có cái duyên này. Lão Hòa Thượng Hải Hiền có đầy đủ cái duyên này. Xuất gia thọ giới, ông thợ giá nồi xuất gia không có thọ giới. Chính thức xuất gia thọ giới, trụ trì trong ngôi chùa nhỏ. Ngài hết thảy đều thực hiện được năm môn học trong tu hành của Tịnh Độ Tông chúng ta rồi. Năm xưa Tịnh Tông Học Hội thành lập tại Mỹ. Tôi có viết một bài duyên khởi, trong đó nêu ra năm môn học trong pháp hành của đồng tu Tịnh Tông. Môn thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước, môn thứ hai là lục hòa kính, môn thứ ba là tam học giới định huệ, môn thứ tư là lục ba la mật, môn thứ năm là mười nguyện phổ hiện. Dễ nhớ, nếu quá nhiều thì không thể nhớ nổi. Người tu Tịnh Độ nhất định phải làm được. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, không được làm trái lại. Đây chính là đệ tử Di Đà. Điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước là hiếu thảo cha mẹ, tôn trọng thầy. Chúng ta thực hiện ở đệ tử quy. Từ tâm không giết hại, thực hiện ở cảm ứng thiên. Sau đó là tu thập thiện nghiệp. Cái này là giới luật cơ bản của Phật Pháp. Có cái này là được. Môn thứ hai là lục hòa. Yêu cầu chính mình chung sống hòa thuận với người khác, chứ không yêu cầu người khác hòa thuận với ta. Điều này phải giác ngộ. Ta phải hòa thuận với người khác. Vì sao vậy? Ta là đệ tử Phật. Ta giác ngộ rồi. Người khác không thể hòa với ta, vì họ vẫn chưa giác ngộ. Mặc dù xuất gia, nhưng xuất gia không hiểu kinh giáo, chưa có học qua kinh giáo. Chúng ta đã học rồi. Chúng ta phải làm nên tấm gương cho mọi người thấy. Đây là cách thức học tập suốt đời của chúng ta. Tam phước thứ hai là thọ trì tam quy đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Chúng ta chỉ lấy cái nhỏ nhất, đơn giản nhất là sa di luật nghi. Ở trong sa di luật nghi có 10 giới điều và 24 môn oai nghi. Ở thời đại này mà có thể làm được điều này là khá rồi. A-di-đà Phật cũng mãn nguyện rồi. Tam học là nhờ giới đắc định, nhờ định khai huệ. Đây là đạo Bồ Đề mà tất cả chư Phật mười phương ba đời tu hành. Phải xem trọng giới định huệ, phải học sáu ba la mật, phải học mười nguyện phổ hiện. Chúng tôi hy vọng chúng ta biểu diễn cái pháp này. Tâm lượng cần rộng mở, tâm bao thái hư lượng khắp pháp giới, tâm lượng mở rộng là 10 nguyện phổ hiện. Khởi tâm động niệm Bồ Tát phổ hiện là luôn suy nghĩ cho tất cả chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới này. Tâm lượng thật sự rộng lớn. Chúng ta ngày nay chỉ nghĩ cho mình thì không được, nghĩ cho đạo tràng của mình cũng không được, nghĩ cho Phật giáo của mình cũng không được. Ít nhất phải nghĩ đến toàn bộ cư dân ở trên địa cầu này. Cái địa cầu này mới có thể trở nên thái bình thịnh trị được. Cư dân ở trên địa cầu này là người một nhà, là giống như anh chị em vậy, phải tôn trọng lẫn nhau, phải kính yêu lẫn nhau, phải quan tâm lẫn nhau, phải chăm sóc lẫn nhau, phải hợp tác lẫn nhau, thì thế giới này tốt đẹp biết bao. Tất cả tài nguyên ở trên trái đất là của chung của cư dân trên trái đất này. Văn hóa được tổ tiên xưa lưu truyền lại từ ngàn vạn năm trên trái đất, tài sản văn hóa, bất luận là chủng tộc nào, quốc gia nào, phải đều là của chung của tất cả nhân dân trên trái đất, chứ không phải tài sản độc chiếm của quốc gia dân tộc nào. Trái đất cần quay về với người trong một nhà. Nếu không phải một nhà thì sẽ có cạnh tranh, sẽ có đấu tranh, sẽ có chiến tranh. Nếu đi con đường này, cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh là điều đi vào tam độ, đó không phải là việc tốt. Cần phải đi theo con đường của Phật. Phải đi theo con đường của Thánh Hiền. Đời sau chúng ta đi về đâu? Đời sau về thế giới Cực Lạc để làm Phật. Đời này là cái thân cuối cùng của chúng ta ở trên trái đất này. Lần sau trở lại là thân Bồ Tát, là hóa thân mà đến. Người này là gì? Giác ngộ rồi, không còn tạo nghiệp nữa. Khởi tâm động niệm vì người, không vì chính mình. Có rất nhiều người hỏi, trái đất này còn có hòa bình nữa không? Có. Sao lại không chứ? Không có người tin. Đã nhiều năm như vậy rồi. Năm nay tôi phát hiện thấy nhiều người tin rồi. Tôi phát hiện từ chỗ nào vậy? Hoạt động kỷ niệm lễ Vi Sát của Thích Ca Mâu Ni Phật năm nay do UNESCO tổ chức tại Paris, là tôi nhìn thấy, phát hiện tại đây. Có rất nhiều đại sứ đại diện cho quốc gia, đã có hứng thú đối với giáo dục Phật Đà, đối với giáo dục tôn giáo. Điều này hiếm có. Lần đầu tiên tôi tổ chức hoạt động tại Paris là năm 2006. Lúc đó, họ đối với tôn giáo có thể nói là hoàn toàn không biết. Họ cho rằng tôn giáo là mê tín, không quan tâm về tôn giáo. Hy Lê những năm gần đây là rất quan tâm về tôn giáo, là có hứng thú nghiên cứu rồi, có hứng thú thảo luận rồi, là việc tốt. Cách nghĩ của tôi chỉ có đoàn kết tôn giáo, tôn giáo quay về giáo dục, tôn giáo học tập lẫn nhau, mới có thể mang lại sự hóa giải mọi xung đột cho trái đất này, thúc đẩy sự ổn định và hòa hợp. Tôn giáo hóa giải xung đột, không cần hai bên phải điều định, là không cần. Chỉ cần làm tốt bổn phận của mình. Chúng ta giảng kinh giáo cho rõ ràng, giảng cho sáng tỏ, giảng cho thấu triệt. Hơn nữa bản thân chúng ta đều làm tốt rồi, biểu hiện ở trong đời sống, biểu hiện ở trong sự nghiệp và công việc, biểu hiện ở trong đối nhân xử thế, đặc biệt là biểu hiện ở trong sự chung sống hòa hợp giữa các tôn giáo với nhau. Thì thế giới này không cần phải thời gian rất lâu, thật sự toàn bộ trái đất sẽ đi về hướng thái bình thịnh trị. Cư dân ở trên trái đất vĩnh viễn sẽ không còn có chiến tranh nữa. Cư dân ở trên trái đất đều có thể sống đời sống hạnh phúc, đời sống ổn định mỹ mãn. Đây là tôn giáo làm nên sự cống hiến lớn nhất đối với trái đất này. Đây là sự nghiệp của chúng ta. Chỉ cần giảng kinh, đem kinh giảng rõ ràng, giảng sáng tỏ, giảng thấu triệt, và lại bản thân chúng ta làm được là được rồi. Có cần hai bên đi điều định không? Không cần thiết. Họ nghe thấy, nhìn thấy thì tự nhiên sẽ hóa giải thôi. Cho nên giáo dục là trên hết, tôn giáo đoàn kết là đứng đầu, giáo dục là ưu tiên số một. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà-phật.
Cẩn dịch Vọng Tây cư sĩ, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.